hai lần thăm kim tự tháp. Tháng 2 năm 1962, tôi dự Đại hội Nhà văn Á Phi tại Cairo, thủ đô Ai Cập. Vào tháng 7 năm ấy, tôi lại sang Cairo để dự lễ quốc khánh Ai Cập. Cả hai lần, tôi đều tranh thủ đi xem những kim tự tháp nổi tiếng, thành phố Memphis và thành phố Alexandria, hai thành phố cổ nổi tiếng, tiêu biểu cho nền văn minh cổ Ai Cập. Đặc biệt, tôi đã đi thăm rất kỹ kim tự tháp Keops. Cảm giác kỳ vĩ, có phần nào choáng ngợp mà tôi cảm nhận trước công trình kiến trúc đồ sộ và độc đáo thì cũng trùng hợp với cảm giác của các nhà văn, nhà thơ đã đến trước tôi. Nhưng cái điều mà tôi băn khoăn là bấy nhiêu sự chăm lo, săn sóc cho cái vĩnh viễn của con người lại bị lờ lói mất, bị xói mòn bởi những trận gió cát của sa mạc và của thời gian. Tuổi nhỏ, tôi đã rất quen thân với cát của bãi giang quê nhà. Tôi đã chạy trên bãi cát để thả diều những buổi trưa hè. Tôi đã lấy tay đào sâu xuống cát để chơi trò cối xay. Cát đối với tuổi thơ bé của tôi là một cái gì êm ả, gần gũi, thân thương. Lớn lên, đi khắp miền đất nước, cát gắn liền trong tâm trí tôi với phù sa, cát và phù sa sông Hồng, sông Luộc, cát với phù sa của sông Cửu Long trên đất Nam Bộ Phỉ Nhiêu. Cát mịn, cát tơi, cát mát, cát xây nhà, những đống cát là chỗ mà các trẻ con tôi, bây giờ là cháu nội của tôi, thích vọc, thích đắp để làm trò xây nhà. Lại còn cát trên bãi biển những chiều sóng lên, trẻ con cũng như người lớn, xây những lâu đài, xây chưa xong, sóng đã cuốn đi, và cát trong câu thơ của Lưu Trọng Lư. Trên cát vô tình vạch chữ vân, chữ viết vừa xong, sóng xóa dần. Nhưng lần này, tôi mới biết thế nào là cát sa mạc, là cát với tư cách là một sức mạnh của trời đất nổi tung lên, đe dọa và phá hoại những công trình, những sự nghiệp của con người. Ở rìa sa mạc Ai Cập, cũng như ở rìa sa mạc Algeria, tôi đã thấy cát là một nhân vật dữ dội, một hung thần có những cơn giận dữ đúng là long trời lở đất. Cho nên, đứng ở chân kim tự tháp, hình ảnh cát hung thần đã ám ảnh tôi. Chỉ có trời xanh thay cỏ cây, mênh mông sa mạc cát làm ngày, cát làm đêm nữa, trăng phơi cát, sao sáng đằng xa hay cát bay. Vua chúa không yên chịu cát vùi, trăm kim tự tháp đá chen trời, 5.000 năm đứng cười sa mạc, nắm chóc trong tay vĩnh viễn rồi. Nhưng đó là chưa tính đến sức mạnh của cát và của thời gian. Cho nên cái vinh viễn vua xây dựng bị cát của sa mạc và nước của thời gian xói mòn, không một sức gì cưỡng được. Nhưng rồi sao, kim tự tháp ngàn năm, trong lòng tôi một sắc ép vua nằm, rời chân tôi vạn thần dân chết lụi, vua muốn thắng thời gian vòi vọi, nằm yên trong giấc đá kín bưng. Suốt đời vua lo chỗ ngủ cuối cùng, ôm cái chết, mong thắng dần cái chết. Thời gian thổi, hồn vua không sợ rét, mặt trời quay, trục tháp chẳng mòn xoay. Vua ngủ yên, nhưng tôi thức đêm ngày. Cát, cát, cát nổi từng cơn dữ dội, cát thổi đập vào mình tôi nhức nhối. Tôi thức vua cho vua biết, giữa trăng sao, hạn nằm trong vĩnh viễn chẳng còn bao. Dậy vua ơi, cái chết chẳng thể nào, được cái chết. Vua ngủ mê giấc đá, lở chân trời, nhiều bạn tôi tàn tạ, hắt ra ngoài vĩnh viễn xác vua phơi, tôi thấy thời gian rúng lạnh bốn chân tôi. Hai chuyến đi thăm Ai Cập có để lại cho tôi nhiều ấn tượng nữa, chứ không chỉ cảm nghĩ về kim tự tháp. Nền văn minh cổ Ai Cập mà dấu vết còn đầy rẫy trên đất nước sông Nin này, tôi sẽ xin ghi những cảm tưởng Ai Cập một lần khác. Nhưng cũng xin ghi ngay ở đây, cái cảm giác mát mẻ, xanh tươi của những mảng sa mạc đang biến thành vườn, thành đất trồng trọt màu mỡ, nhà nước của đập Aswan mà Liên Xô đã giúp Ai Cập xây dựng, một công trình thủy lợi khổng lồ trên đất châu Phi, một sự lấn đất quyết liệt của con người chống lại sa mạc. Cũng chính trong hơi gió mát của vườn mới đất mới ấy mà tôi đã viết bài thơ trò chuyện với kim tự tháp. Thăm di tích Babylon. Tôi lại có may mắn được thăm đất nước Iraq hai lần. Lần đầu tháng 7 năm 1962 để dự quốc khánh Iraq và lần thứ hai năm 1980 để dự hội nghị các nước không liên kết về công tác văn hóa, thông tin, truyền thông. Đất nước Iraq rất đẹp, đẹp một phần vì phong cảnh và các công trình xây dựng ngày nay, đẹp một phần lớn nữa là do quá khứ văn minh của cái đất nước nghỉ lẻ một đêm này. Tôi đã say sưa đi dạo giữa các phố của thành phố Baghdad cũ với cuộc sống nhộn nhịp như rào rào sinh khí của nhân dân, làm tôi tưởng như mình đang đi trong một dòng truyền thuyết. Và có cảm giác như ở bất cứ ngõ hẻm nào của phố xá cổ xưa này cũng sắp hiện ra một ánh đèn Aladdin. Phụ nữ Iraq rất đẹp, da trắng mịn, má ửng hồng tự nhiên, mắt đen láy, tóc đen mượt, mũi cao dọc dừa, nghĩa là một cái đẹp Âu Á kiêm toàn. Chỉ tiếc là lúc tôi sang thăm, đa số các chị còn theo phong tục xưa, mang khăn quàng kín mặt, chỉ để hở vừng trán và đôi mắt, nhưng dường như thế cái đẹp của các chị có vẻ hấp dẫn hơn. Mỗi lần tôi đều tranh thủ đi thăm di tích kinh đô ngày xưa là Babylon. Dọc đường, những rặng cây trà là cũng mang dáng dấp những công trình kiến trúc với thân cây vững chãi, với ngọn cây túa đẹp như những ngọn tháp, như những cột nhà Hy Lạp ngày xưa. Lý thứ nhất là xem lại những đường phố của Babylon còn nguyên vẹn với những gạch hoa, những bảng tường lớn trang trí bằng những hình sư tử lớn và hình ngựa cao to, tất cả đều bằng gốm men màu, chủ yếu là màu xanh lá cây và màu nâu. Màu men gốm vẫn tươi ánh như mới ra lò. Giữa những đường phố có tường trang trí lộng lẫy này, vua quan, công hầu bá tước và những nàng công chúa đẹp như truyền thuyết đã dạo qua trong những ngày lễ lớn, trong những ngày hội của triều đình, trong những ngày đăng quang của các vị hoàng đế. Ở Babylon, điều gây thích thú đối với khách phương xa đến là hai di tích nổi tiếng là con sư tử bằng đá cao to, chưa sứt mẻ chút nào. Cũng như khách thập phương khác, tôi đã có cái thú trèo cưỡi lên con sư tử để chụp ảnh cùng một đồng chí Albany đi vãn cảnh hôm đó. Ảnh này tôi còn giữ với lời đề tặng của đồng chí Albany. Mong rằng chúng ta, những con người, sẽ còn đứng vững bền hơn con sư tử này. Nếu là loài người nói chung thì câu đề tặng ấy chắc chắn là đúng. Còn riêng đồng chí Albany và tôi đã thăm Babylon hôm ấy thì chắc rằng đứng trên trái đất này chẳng còn bao năm. Còn cái vườn treo của Babylon thì đã sơ xác đi nhiều. Tất nhiên còn cái dáng của vườn và đã có một ít cây cối cằn cỗi trên mảnh đất treo ấy. Câu chuyện thì ai cũng biết. Có một ông vua thời đó cưới hoàng hậu rất đẹp, quê quán ở một làng hẻo lánh xa xôi, cách kinh đô Babylon hơn 100 dặm. Hoàng hậu rất mực yêu vua, chiều chuộng vua không phải với nghi lễ của một chánh cung, mà với tất cả cử chỉ âu yếm đắm say của một người yêu, của một người tình. Mà tình yêu của cái xứ nghìn lẻ một đêm này thì đắm say, đam mê như thế nào, chúng ta cũng có thể tưởng tượng. Nhưng hoàng hậu vẫn nhớ nhà, vẫn nhớ cha mẹ, nhất là nhớ mẹ. Chiều chiều, hoàng hậu cứ ra cửa sau của hoàng cung để nhìn về phía quê mẹ mà ứa nước mắt. Vua thấy vậy, càng yêu hoàng hậu và càng thương. Vua bèn cho xây một cái vườn treo khá cao, trên vườn treo trồng các thứ cây, hoa của quê nhà hoàng hậu, để chiều chiều hoàng hậu lên đó dạo chơi tiêu khiển. Nhưng hoàng hậu đứng trên vườn treo vẫn nhìn về quê mẹ, mà một câu thơ của Babylon hồi ấy cũng nói là hoàng hậu nhìn về quê mẹ lòng đau đớn không nguôi. Thật đúng như câu ca dao của ta: chiều chiều ra đứng cửa sau, nhìn về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Những ngày tháng bám cầu Hàm Rồng.
Năm 1967, Mỹ liên tục đánh phá cầu Hàm Rồng, chiếc cầu anh hùng, tượng trưng cho tinh thần kháng chiến kiên cường, bất khuất của nhân dân Thanh Hóa. Tháng 9, tôi vào Thanh, bám cầu Hàm Rồng, một mặt để thay mặt Bộ Văn hóa chỉ đạo công tác văn hóa ở tỉnh Thanh và ở thị xã, mặt khác đối với tôi là đi thực tế, sống cuộc sống chiến đấu cùng với đồng bào và bộ đội địa phương. Cùng bám cầu Hàm Rồng với tôi có anh Hồ Bông, nhạc sĩ, cán bộ của vụ nhạc múa. Anh Hồ Bông, người Nam Bộ, quê ở Đồng Tháp, là một người tôi quen đã từ lâu, cũng ham đi thực tế những vùng khói lửa. Hai anh em vào liên hệ với tỉnh ủy, ủy ban và tỉnh đội, thì các đồng chí ở tỉnh bố trí cho chúng tôi ở một huyện hậu phương cũng có chiến đấu nhưng không căng thẳng lắm. Nhưng hai chúng tôi khẩn khoản xin được bám cầu Hàm Rồng để được sống cuộc sống chiến đấu khẩn trương hàng ngày với dân và quân trên cầu và hai bên cầu. Sau một tuần chúng tôi ở rừng thông, nơi tỉnh đội đóng, các đồng chí tỉnh không từ chối được, nhưng dặn chúng tôi phải hết sức cẩn thận, thỉnh thoảng ra cầu để cho biết không khí chiến tranh, không nên có mặt ở đó luôn. Tỉnh đội cũng giới thiệu chúng tôi về một gia đình của xã Hoàng Long, cách cầu Hàm Rồng khoảng 2 cây số. Hai anh em chúng tôi dọn ngay đến nhà ông Năng, một gia đình nông dân, có nhà ngói, có sân gạch, đủ ăn. Bà cụ mẹ ông Năng đã già yếu, nhưng thấy cán bộ đến ở thì rất quý và chăm nom bếp nước giúp vợ chồng ông Năng để nuôi chúng tôi. Ông Năng người chất phác, chạc tuổi 45, ít nói nhưng rất ý tứ, thấy chúng tôi cần giúp đỡ cái gì là tìm cách giúp ngay. Sau hôm chúng tôi đến, ông cứ nhìn mãi chúng tôi mà không nói. Chúng tôi tự hỏi hay là ông này nghi ngờ mình không phải là cán bộ chăng. Sau cùng tôi hỏi thẳng: bác có điều gì băn khoăn phải không? Hay có điều gì muốn hỏi chúng tôi? Hôm chúng tôi đến đã đưa bác xem đủ các giấy tờ. Thì ông Năng có vẻ bối rối trả lời: không có gì đâu, chỉ có điều là tóc hai đồng chí hơi dài quá, tôi muốn xin phép được cắt tóc cho hai đồng chí. Thì ra ông cụ thân sinh ông Năng đã có nhận xét là Cán bộ đi kháng chiến thường để tóc quá lứa, cho nên ông cụ bảo Năng đi tìm mua một bộ đồ cúp tóc để khi nào cán bộ đến ở nhà hoặc đi qua thì cúp hộ tóc cho cán bộ. Thế là những tháng chúng tôi ở đó, cứ hai tuần chúng tôi được cúp tóc một lần rất tử tế. Bữa cơm nhà ông Năng không nhiều thịt cá, nhưng theo yêu cầu của chúng tôi thì có cả muối dầm mắm rất ngon. Tuy vậy, bà cụ không yên tâm, thỉnh thoảng cụ mua được một ít thịt lợn kho dừa cho chúng tôi ăn vì vườn nhà có mấy cây dừa và thỉnh thoảng chúng tôi vẫn được uống nước dừa rất ngọt và rất mát. Hàng ngày, sau buổi sáng, anh Hồ Bông và tôi lại ra cầu Hàm Rồng xem anh em thợ chữa cầu làm việc. Vì địch đánh liên tục, cầu không sập, nhưng luôn luôn có những thanh thép trên thân cầu bị đạn bắn xuyên thủng hoặc mảnh bom rơi từ xa hàm vạt đi từng khúc. Lại còn một số thợ cầu làm hai bên đầu cầu để củng cố đường cho xe tải và xe con chạy. Mỗi ngày, máy bay địch đến đánh phá mấy đợt. Súng phòng không của ta bắn đã lửa lên trời, nên thường địch ném bom chệch mục tiêu. Phần lớn bom rơi vào thôn Yên Vực, một thôn nhỏ phía bắc cầu Hàm Rồng, ở bên trái con đường từ trong đi ra. Thôn Yên Vực được bà con gọi là Stalingrad của Thanh Hóa. Rất nhiều lần, máy bay ập đến, anh Bông và tôi đang ở giữa cầu, nhưng cũng kịp chạy vào hang ở đầu cầu bên này. Lần nào cũng hú vía, mà máy bay Mỹ nó đổi giờ đánh luôn để bắt chộp ta, không cho ta nắm quy luật tấn công của nó. Anh Bông thường nói đùa với tôi giữa đám anh em công nhân. Ông Cận ơi, ông có chết thì chết ở đầu cầu, tôi còn tha ông về hang được. Chứ nếu ông chết ở giữa cầu, thì ông nặng quá, tôi không kéo nổi về hang đâu. Chúng tôi còn đòi tỉnh đội cho chúng tôi vào sống vài tuần ở thôn Yên Vực để cho biết cái không khí chiến đấu của quân và dân tại chỗ, nhưng tỉnh đội không đồng ý. Chúng tôi bèn đi chui vào thôn Yên Vực vào những buổi chiều sau khi mặt trời lặn, nghĩa là vào cái giờ mà máy bay địch có thể không hoạt động nữa. Thế mà có buổi chiều, tôi và anh Bông vừa bị bõm lội vào thôn và như mọi lần, thôn Yên Vực lại hứng mấy quả bom chệch mục tiêu của cờ Hầm Rồng. May mà chúng tôi tụt kịp xuống hầm. Cứ như thế, hai anh em chúng tôi trở đi trở lại nhiều lần cái thôn Yên Vực thân yêu của chúng tôi. Đồng chí Bàn, bí thư chi bộ Yên Vực lúc đó, thấy chúng tôi gắn bó với thôn cũng ai ngại, khuyên chúng tôi không nên về thôn luôn để tránh nguy hiểm. Có một lúc, địch đánh căng thẳng quá, đảng ủy xã và chi bộ thôn chủ trương cho dân sơ tán đi một xã xa, chỉ để lại một trung đội dân quân tự vệ 40 người, phần lớn là nam, cũng có mấy chị em tham gia. Nhiều người tình nguyện ở lại làm đội trực chiến, nên hợp tác xã phải bầu những người được ở lại. Bà con được lệnh sơ tán dọn đồ đạc đi, cố gắng dọn được hết càng tốt. Tuy vậy, trong lúc sơ tán vội vàng, có nhà phải để lại con lợn đang nuôi, để lại con gà mái đang ấp trứng, thậm chí có nhà còn để lại cả con chó không kịp dắt đi. Rồi thì có gia đình không kịp mang thúng ngô đang ướt vì gặp mưa chưa phơi. Sau một tuần, mấy bà con kia trở lại để dọn nốt tài sản thì thấy lợn vẫn béo và máng cám vẫn đầy, bảy gà con nở ra vẫn được khoanh trong một cái bu to và được cho ăn tử tế, và cả con chó cũng được nhốt trong buồng với những bát cơm nguội, còn thúng ngô thì đã được phơi khô gác tử tế trên giàn bếp. Và bà con ngạc nhiên hết sức là con đường đi vào thôn đã được trồng thêm hai dãy dừa non, vì anh em trực chiến đã khám phá ra những quả dừa giống của hợp tác xã đã lên mầm khá cao và vội đi trồng cho đúng tuổi dừa. Tình đồng đội, tình đồng chí rất thực mà nghe như truyền thuyết ấy, làm cho anh Bông và tôi hết sức xúc động. Một đêm trăng, anh Bông và tôi ngồi trên bờ đê của thôn nhìn xuống dòng sông Mã nghe chị Tâm kể chuyện. Chị là một trong những người trực chiến, người thâm thấp, chắc khỏe. Về sản xuất, chị là một tay lao động nhiều điểm nhất. Về chiến đấu, là một tay súng cừ khôi, mà về văn nghệ cũng là một cây hát. Người yêu của chị đang ở chiến trường miền Nam, có chuyến xe nào đi ra, chị cũng đón hỏi tin tức miền Nam và cứ hy vọng là người yêu gặp xe ra Bắc thì gửi thư về cho chị. Chị chờ đợi, chờ người, chờ thư. Trong lúc chờ thì chị chiến đấu, chị sản xuất, chị làm văn nghệ trong đội trực chiến. Chị ham đọc sách và gặp chúng tôi không xin gì, chỉ xin sách, xin báo. Thế rồi, cũng có một lần, chị Tâm nhận được thư của người yêu gửi một xe tải từ đường Trường Sơn đem về. Chị đọc đi đọc lại, đến mòn cả bức thư, sau chị phải xin một miếng giấy ni lông để bọc bức thư và cho vào túi trong phía ngực. Đội trực chiến của chị 41 người, ban đêm thường tập trung ngủ ở chùa của thôn, tất nhiên là phân tán vào nhiều hầm đào trong vườn chùa. Rồi một buổi tối, bom địch đã trúng vào hầm và ba đồng chí hy sinh. Được tin, bà con sơ tán lại xung phong về thay ba người đã mất, lại phải một cuộc lựa chọn của chi ủy và hợp tác xã vì nhiều người xung phong quá. Ở Yên Vực, tôi còn nhớ câu chuyện, một chiều máy bay địch từ xa bay tới, đội dân quân bắn súng máy bay đã bố trí trận địa sẵn sàng, súng bắn máy bay có đến mấy khẩu, nhưng hôm ấy lại vắng mất một đội viên. Thế là có một đồng chí bộ đội đi nghỉ phép về qua đường, thấy đội trực chiến đang loay hoay thì xung phong vào bổ sung khẩu đội. Và cuộc chiến đấu diễn ra rất đẹp, tuy không bắn rơi được máy bay nhưng kế hoạch tác chiến hoàn thành đẹp đẽ. Bắn xong, đồng chí bộ đội lại lên xe đạp về quê, đội trực chiến cũng quên hỏi tên anh, và trong sổ truyền thống của thôn chỉ ghi anh bộ đội nghỉ phép qua đường bổ sung khẩu đội. Những ngày tháng tôi và anh Bông bám cầu Hàm Rồng còn thường ra thăm đội nữ công binh nhân dân xây dựng cầu Tàu. Đó là một đội toàn là chị em tình nguyện đi xây cầu, chữa cầu để đảm bảo giao thông. Đội cầu Tàu xây cầu toàn bằng gỗ mà rất chắc chắn xe lửa có thể đi qua được. Bám cầu Hàm Rồng, anh Bông và tôi chết hụt nhiều lần. Chỉ xin kể ra đây một trường hợp. Chiều hôm đó, nắng trong, mây tạnh, anh Bông và tôi đã hẹn họp với chi đoàn thanh niên trong thôn Nam Ngạn. Tụ tập rồi sắp họp thì đồng chí bí thư thị ủy tên là Thi cho người đến gọi tôi về ngay thị ủy để cùng các đồng chí đón đoàn Liên Xô đến thăm. Anh Bông và tôi vừa đạp xe đạp về đến trụ sở thị ủy thì máy bay đến và nghe tiếng bom nổ ở đằng sau. Nửa giờ sau, thị ủy cho người về Nam Ngạn lấy tin thì biết bom trúng vào cái nhà mà đoàn thanh niên và chúng tôi suýt họp ở đó. Thanh niên đã giải tán, không ai việc gì, nhưng gia đình có 9 người thì chết mất 6, trong đó có 2 em bé. Cũng hôm đó, hoặc là sau vài hôm, tôi không nhớ rõ, bom Mỹ đã đánh sập mấy hầm liền, hơn 30 đồng chí dân quân tự vệ và cán bộ xã và thôn đã bị hy sinh. Phải đào suốt 2 ngày đêm mới tìm đủ xác các đồng chí. Đồng chí bí thư đã có một sáng kiến rất xúc động là tổ chức một cuộc giao ban giữa những người đã hy sinh và những người còn lại. Trước thi hài những người đã mất, đồng chí bí thư đã phân công những ai phải làm việc thay cho những đồng chí đã hy sinh. Sau cuộc giao ban tình nghĩa và đầy sĩ khí ấy mới tổ chức đưa đám những anh em đã mất. Tôi đã ghi cảm tưởng về sự kiện lịch sử ấy của thôn Nam Ngạn trong một bài thơ. Đảo suốt 2 ngày đêm mới đủ xác anh em, dẫu chết rồi cũng phải cho đủ mặt. Đồng chí bí thư giao ban trong nước mắt, phân công thay những người đã mất, ai làm thêm phần việc của ai, nuốt nước mắt cuộc chiến đấu ngày mai còn tiếp tục. Ở đâu cái chết ghê rợn, ở đâu người chết vụt biến hư vô, ở đây cái chết có cuộc đời ở cạnh, một cuộc giao ban bi thiết biết chừng mô. Giao ban. Anh Hồ Bông đã phổ nhạc ngay bài thơ này với một giai điệu trầm hùng, có hát thử lên cho anh em nghe đầy xúc động, nói được nỗi đau thương nén lại và tình đồng chí keo sơn giữa kẻ mất, người còn. Nhưng cả bài nhạc và bài thơ lúc ấy, chúng tôi không cho đăng báo, sợ gợi lên nhiều đau xót quá, sợ nhắc đến những mất mát đau thương quá. Trong chuyến bám cầu Hàm Rồng, khu Nam Ngạn gần 8 tháng ấy, anh Hồ Bông cũng đã làm được mấy ca khúc cảm động, Đội Gái Thuyền Nan, Những Nữ Dân Quân Tỉnh Thanh, Trực Chiến. Bài sau này là phổ nhạc bài thơ cùng tên của tôi. Riêng tôi, đợt ấy làm được hơn 30 bài thơ mà một số đã đăng báo in sách như Cầu Hàm Rồng, Giờ Trưa, Gió Mưa Sấm Sét, Sông Mã Sông Chu, Tháo Bom Bi, Chào Đông Sơn, Thăm Lò Chum, Bàn Tay Nữ Phao Thủ. Ngoài những bài thơ ngắn, tôi cũng có viết bản trường ca Làng Thép Bên Núi Ngọc, ca ngợi sự tích anh hùng của dân quân thôn Yên Vực. Trường ca này tôi viết bằng thơ ngụ ngôn để tặng cái thôn Stalingrad của Thanh Hóa, nơi mà anh Hồ Bông và tôi đã sống những ngày hào hứng và hào hùng với bà con trong tình đồng chí mặn nồng, thắm thiết. Trở lại cuộc sống và chiến đấu của thôn Yên Vực. Đến mùa cấy lúa, đội trực chiến không thể làm kịp vụ, cho nên huyện ủy đã động viên xã viên các hợp tác xã bên cạnh hoặc ở xung quanh đến cây giúp cho thôn anh hùng. Mọi việc nước nôi, phân bón, bà con cũng trợ lực cho Yên Vực. Cảm động biết mấy khi thấy những bà, những chị gánh từng gánh phân chuồng đến thôn Yên Vực và rải xuống ruộng sắp cấy. Các bà vừa gánh vừa nói đùa. Chăm bón cho mảnh đất anh hùng chả mất đi đâu mà sợ. Thậm chí, thôn thiếu mạ, bà con xung quanh quẩy mạ tới để cấy kịp thời vụ. Rốt cục, thôn Yên Vực lại được cấy xong trước trong vùng. Những ngày chiến đấu căng thẳng hồi đầu năm 1965, lúc Mỹ bắt đầu ném bom khu Nam Ngạn Hàm Rồng, chúng tôi cũng đã đến đó và tiếp xúc với anh chị em dân quân, với các tổ tự vệ thôn xã. Lúc bấy giờ, nổi lên hai cô gái chiến đấu dũng cảm là chị Tuyền, sau được tuyên dương anh hùng, và chị Nguyễn Thị Hằng, sau được tuyên dương chiến sĩ thi đua toàn quốc, được bầu vào Quốc hội và vào Ban Chấp hành Trung ương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhưng có một người nữa cũng rất anh hùng mà báo chí ít nói đến là chị Nguyễn Thị Hiền. Người đã vác những hòm đạn nặng chạy qua cầu kịp tiếp đạn cho các đơn vị pháo bắn máy bay. Thành tích của chị cũng xấp xỉ như thành tích của chị Tuyền, chị Hằng, nhưng địa phương cũng không thể lựa chọn hết để đem vào danh sách anh hùng chiến sĩ. Nhưng tỉnh và huyện vẫn rất quý chị Hiền và đã tạo điều kiện cho chị học bổ túc công nông và giao công tác trong ủy ban huyện. Chị Hiền mồ côi cha mẹ, phải một mình nuôi hai em nhỏ ăn học. Lúc đã hơi yên tiếng súng, chị mở một cái quán bán nước chè, chè xôi để kiếm đồng ra, đồng vào nuôi em. Tôi ái ngại trước hoàn cảnh neo túng của chị và đã đưa giúp chị 50 đồng. Chị ngần ngại không muốn nhận, tôi đành phải nói là cho chị vay, khi nào có thì chị trả lại cũng được. Chị Hiền sau này đã lập gia đình với một đồng chí giáo viên cấp 2 ở huyện, đã có hai con. Sau ngày giải phóng Sài Gòn, một hôm tôi nghe người gọi cổng, một chị gánh mấy quả dừa bước vào hỏi thăm tôi. Tôi hỏi chị là ai, thì chị kia giọng rơm rớm nước mắt. Anh Cận không nhận ra em à, em là Hiền ở cầu Hàm Rồng đây mà, chắc là em đã già quá nên anh không nhận ra. Quả thật, chị vất vả lắm nũ nuôi em, nuôi con nên nét mặt cũng đứng trước tuổi. Thiệt thòi chung cho người phụ nữ là vậy. Chị biếu tôi mấy quả dừa, gọi là có nhớ những ngày tôi giúp đỡ. Tôi hỏi chuyện con cái, về công việc làm ăn, về công tác của anh chị. Cũng như mọi cuộc đời, đời của chị Hiền là một sự can đảm hàng ngày, một sự chịu thương, chịu khó liên tục, âm thầm giữa hoàn cảnh chung của đất nước đang nhiều bề khó khăn. Biết bao nhiêu chị em của chúng ta như thế, rất anh hùng, rất dũng cảm, làm người mẹ tận tụy nuôi con, làm người chị cưu mang các em từ tấm bé. Chị Hiền không được tuyên dương anh hùng, tôi xin dành riêng một trang hồi ký này tặng chị, tỏ lòng cảm mến của tôi đối với người con gái đất Thanh anh hùng mà từ tốn. Anh Hồ Bông và tôi bám cầu Hàm Rồng, nhưng thỉnh thoảng cũng đi về các huyện như huyện Hậu Lộc, huyện Yên Định, huyện Tĩnh Gia, huyện Thạch Thành để tìm hiểu phong trào dân quân chống Mỹ. Tại một xã bên bờ sông Chu, lúc bấy giờ, trung đội nữ bắn máy bay của chị Nguyễn Thị Hằng hàng ngày kéo nhau ra tập gần một bãi sông. Mấy chị đi tập khá sớm và đi qua nhà tôi ở, trẻ con thấy chị Hằng xinh hay chạy theo trêu chị đuổi ngay. Tôi gọi chúng vào và bày cho các cháu mấy câu ca dao. Chị Hằng chẳng ở cung trăng, ở khu Nam Ngạn bắn thẳng Mỹ chơi, Mỹ buồn, Mỹ rụng, Mỹ rơi, bên bờ Nam Ngạn cười tươi chị Hằng. Thế là hôm sau, các cháu cũng bám theo chị Hằng mà hát lên mấy câu lục bát này, thì chị Hằng chưa đuổi ngay. Nhưng lúc các cháu hát xong thì chị lại đuổi. Tụi bay cút đi để cho người ta tập. Việc này cứ lặp đi lặp lại mãi, mỗi buổi sáng giữa lũ trẻ tinh nghịch với cô đội trưởng xinh đẹp. Đêm đêm, trên cầu Hàm Rồng sáng loáng những ngọn lửa xanh của các anh em thợ hàn, hàn những vết thương cho chiếc cầu. Anh Hồ Bông và tôi đứng cách cầu chừng 500 mét, nhìn về phía cầu thấy mà nức lòng, như thấy một mảng trời sao nhấp nháy xuống đậu trên cầu. Như một mảng trời đất thức giữa đêm khuya, đánh đi bốn phương tín hiệu của lòng dũng cảm. Mà thật thế, đêm đêm, trèo lên những thanh cầu, dàn cầu, đâu có phải là chuyện thường, là trò chơi thể thao. Mỗi một lần là một thử thách, mỗi ngọn lửa xanh là một mục tiêu sáng rõ cho máy bay đêm của Mỹ bay chớp nhoáng từ biển vào. Đánh Mỹ là chuyện sự sống cái chết, đặt lại hàng giờ, hàng phút. Phải sống anh hùng, không có cách nào hơn, đánh Mỹ là mỗi đêm bước lên, cầu Hàm Rồng không nhụt, không run, tay cầm ngọn lửa xanh êm rịt hàn xương thép. Niềm tự hào viết ở Hàm Rồng tháng 9 năm 1967. Anh Hồ Bông và tôi được ban chỉ huy trận địa pháo bảo vệ cầu Hàm Rồng dẫn đến xem chỉ huy sở cách nhà ông Năng có mấy trăm thước. Radar bắt mục tiêu rất nhạy, mục tiêu là những máy bay Mỹ từ hạm đội 7 ở Thái Bình Dương bay vào. Trên màn radar, những hình máy bay lao tới sở rất đầy đủ. Những bạn lính trẻ, hoặc là sinh viên đại học tổng quân, hoặc là học sinh tốt nghiệp lớp 10 mới nhập ngũ, điều khiển các máy móc rất thạo. Nhìn chỉ huy sở mừng tượng như một nhà máy con. Tôi nhớ đồng chí Tiến, thượng tá phó chỉ huy, đứng trên nắp hầm chỉ huy trận đánh rất nhanh nhạy. Tư thế gắn liền với kỹ thuật khí tài mà vẫn rất hiên ngang. Chiều hôm đó, hai máy bay bốc cháy lao nhanh về phía biển. Cả đội pháo chỉ tiếc có một điều là không bắt được giặc lái tại chỗ, không nhặt được mảnh xác máy bay tan xác. Anh Tiến, người nhỏ nhắn, quê ở ngoài Bắc, dáng nho nhã, mà lúc chỉ huy sao mà oai hùng thế. Anh chỉ huy giỏi nên được điều động vào chiến trường miền Nam để diện máy bay địch trong đó. Sau ít lâu, chúng tôi được tin anh đã hy sinh trong chiến trường B. Bà con xã Hoàng Long ai cũng thương tiếc, khóc anh như khóc nhớ người thân. Anh Hồ Bông và tôi còn đi vào thôn Đông Sơn sơ tán phía sau, các gia đình ở trong hang đá lởm chởm. Thôn Đông Sơn lúc đó cũng là một thôn chiến đấu rất anh dũng trong tập thể anh hùng là khu vực Nam Ngạn Hàm Rồng. Chào bà mẹ tạm vào hang với cháu, để con trai đi đánh giặc chiến trường xa, để con gái con dâu ra đồng làm lúa gạo, hột gửi miền Nam, hột để nuôi nhà. Đông Sơn, thôn anh hùng đánh Mỹ, nơi sơ sinh nền văn hóa quê nhà, trống đồng vọng từ 30 thế kỷ lấp lánh trong luồng mắt chớp radar. Bám cầu Hàm Rồng, một buổi chiều, chúng tôi về rừng thông để tiễn một số đồng chí tân binh lên đường đi B. Thanh Hóa là hợp điểm của các đoàn tân binh từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng vào, từ các huyện Thanh Hóa dồn về nữa. Một cuộc tiễn đưa xúc động ở dưới những cây thông lực lưỡng mà thanh tao, đoàn tân binh đi nhẹ, bước chân không rầm rập như trong các phim ảnh ta thường xem thấy. Người thì đi chân trần, giày đeo vào ba lô, người thì đi dép cao su đúc. Ngoài các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí tỉnh đội, còn rất nhiều bà con ở gần rừng thông ra tiễn đoàn quân đi chiến trường xa. Tôi vừa nhìn, vẫy chào anh em tân binh, vừa nghe câu chuyện bà con trao đổi với nhau. Ai cũng khen tân binh khỏe và trẻ, nhất là trẻ, có cậu khoảng 16-17 tuổi thôi. Bỗng có một bà nông dân chạng 50 tuổi thốt lên. Các con ơi, chừng ấy đủ đánh giặc Mỹ chưa? Nếu chưa đủ, thì các mẹ ráng đẻ thêm một lứa nữa cho đủ con đi bổ sung chiến trường. Trời ơi, tôi nghe mà giật mình. Lời bà mẹ nói vui, nói đùa, mà sao sâu thấu tâm can. Sinh con, nuôi con cho khôn lớn, để con theo cha lên đường đánh Mỹ. Ý các mẹ gặp ý bác Hồ, lo nghĩ sâu như bác. Độc lập, tự do, ta phải làm bằng xương máu của ta. Đời ta đánh giặc chưa xong, thì đời con, đời cháu sẽ tiếp tục cho kỳ giành được tự do, độc lập. Tối hôm ấy, tôi về cầu Hàm Rồng, có làm bài thơ, lời mẹ tổ quốc để ghi nỗi xúc động của tôi cái buổi chiều tiễn anh em tân binh vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Đại hội Văn hóa Thế giới tháng 1 năm 1968. Chính phủ Cuba triệu tập đại hội này họp từ 15 đến 18 tháng 1 năm 1968. Nhiều nước cử đại biểu đến dự: Liên Xô, Pháp, Anh, Mỹ, các nước Mỹ Latin, Campuchia. Đại biểu Campuchia là ông Sambat, về sau bị Khmer Đỏ sát hại. Nhật Bản, Ai Cập, Algeria, một số nước Đông Âu, vùng Caribe có Martinique và Haiti. Đại biểu Martinique là nhà thơ nổi tiếng Aimé César. René Dipastre là đại biểu của Haiti. Đoàn Việt Nam gồm có Huy Cận, trưởng đoàn, Trần Văn Cẩn, Phan Tứ, Phạm Đồng Điện. Đoàn Cuba do Phó Thủ tướng Rafael Carlos Rodriguez dẫn đầu. Đại hội bầu hai đồng chí chủ tịch Seguera, Cuba, giám đốc đài phát thanh và truyền hình, và Cù Huy Cận, Việt Nam. Đồng chí Cuba giao cho tôi điều khiển các cuộc thảo luận. Đại hội nêu những vấn đề khá rộng, xu thế phát triển trí thức, đoàn kết các dân tộc vì hòa bình và hữu nghị. Đoàn ta đọc tham luận nêu rõ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và nhấn mạnh bảo vệ hòa bình phải gắn với đấu tranh bảo vệ chủ quyền của các nước. Có mấy đại biểu châu Âu như Ây Sang, người Pháp, nhấn mạnh vai trò của những nhà khoa học, nhà kỹ thuật và tiên đoán là các kỹ thuật gia sẽ dần dần nắm quyền điều khiển thế giới. Đại hội có lúc thảo luận khá sôi nổi, có những ý kiến đối lập nhau. Tôi đã cố gắng tập hợp những ý kiến đồng tình với mục tiêu của đại hội và kết luận theo hướng đại cục đó. Đại hội tán thành, đại hội giao cho đoàn Việt Nam đọc bản tuyên ngôn của đại hội theo tinh thần đoàn kết trí thức toàn thế giới vì hòa bình, vì sự phát triển văn minh nhân bản của loài người, bảo vệ chủ quyền của các dân tộc và hữu nghị giữa các dân tộc. Đại hội có ra một bản tuyên bố về Việt Nam ủng hộ cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của Việt Nam. Đại hội thành công, đoàn kết được các đoàn đại biểu rất khác nhau về xu hướng chính trị, văn hóa, nêu được những vấn đề bức xúc của thời đại. Chủ tịch Fidel Castro rất mừng. Tôi được tặng một hộp xì gà. Cuba nổi tiếng về xì gà và rượu rum, và mỗi điếu xì gà đều mang nhãn hiệu của Huy Cận. Ở đại hội này, tôi đã viết bài thơ dài Lời chào các dân tộc, in trong tập thơ Những năm 60. Bám Hà Nội những ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Tối hôm 18 tháng 12 năm 1972, chúng tôi đang duyệt một vở kịch tại rạp Hồng Hà ở phố Hàng Gia, thì còi báo động vang lên và đèn trong nhà hát tắt. Rồi tiếng bom nổ ầm vang một góc trời thành phố. Chúng tôi lập tức nhưng bình tĩnh rút ra khỏi nhà hát và ai nấy trở về nhà, riêng tôi đi bộ về số nhà 24 Điện Biên Phủ, xuống hầm trú ẩn cùng mọi người trong gia đình và có một vài bà con láng giềng đến ẩn nấp nhờ về cái hầm ở nhà tôi tương đối kiên cố. Thế là đợt ném bom của Mỹ bằng máy bay B-52 bắt đầu. Sáng hôm sau, ngày 19, đến Bộ Văn hóa, chúng tôi bàn việc cấp tốc sơ tán các cơ quan của bộ về các hướng Sơn Tây, Hà Bắc. Chỉ cần để lại ở bộ một bộ phận thường trực 15 người mà lúc đó chúng tôi gọi là đội trực chiến. Tôi xung phong ở lại làm đội trưởng đội trực chiến này, còn các đồng chí bộ thứ trưởng khác và hầu hết các đồng chí vụ trưởng đều sơ tán về ngoại ô thị xã Sơn Tây. Một số cơ quan sự nghiệp đi về phía Bắc Giang, cũng có một số anh em đi về Tuyên Quang để coi ngó các kho sách phim và những hiện vật quý của bảo tàng. Đồng chí Lương Hữu Lễ lái xe của tôi, tất nhiên là ở lại với tôi. Trong gia đình tôi thì vợ tôi sơ tán theo trường đại học ngoại ngữ về Hải Hưng gần Quán Gòi, và các con tôi thì sơ tán về chùa Thầy ở chân núi Sài Sơn. Anh Xuân Diệu cũng tự nguyện ở lại với tôi, và đêm đêm chúng tôi đến ngủ ở dưới hầm của bảo tàng mỹ thuật ở số nhà 66 Nguyễn Thái Học. Ngôi nhà bảo tàng này khá kiên cố, nhất là cái hầm thì được xây dựng bằng bê tông cốt sắt dày, nhà có thể sập vì bom mà cái tầng hầm có thể vẫn đứng vững. Ngôi nhà này ngày xưa là phủ toàn quyền đã xây làm ký túc xá cho các nữ sinh Pháp, còn các công sứ, khâm sứ, các giám đốc người Pháp nắm quyền cai trị ở Đông Dương học các trường Ambassaro và ở các trường cao đẳng thuộc Đại học Đông Dương. Cứ tôi đến khoảng 8-9 giờ là máy bay B-52 của Mỹ đến ném bom. Đội phòng công của chúng ta đã bắn rơi nhiều máy bay B-52 ngay đêm đầu, và những đêm tiếp B-52 vẫn tiếp tục rụng như sung, có cả thảy 34 chiếc B-52 bị rơi trong đợt này. Hễ nghe còi báo động nói là máy bay đã đi xa thì mọi người chạy ùa ra phố đi bắt giặc lái và tìm xác máy bay. Tôi cũng theo bà con đi tìm giặc lái, có lần chạy lên đến tận Hồ Tây và thấy bà con bắt được một thằng giặc lái rơi xuống hồ Trúc Bạch. Còn xác máy bay B-52 thì cái rơi ở xóm Ngọc Hà, cái rơi ở vườn Bách Thảo, có những cái rơi xa hơn ở ngoại thành và rơi tận phía Hà Đông, Sơn Tây. Đêm Noel 1972, mọi người đinh ninh là giặc Mỹ sẽ không ném bom Hà Nội vì đây là lễ thiêng liêng của đồng bào Công giáo. Nhưng một loạt máy bay B-52 ồ ạt đến ném bom giữa đêm Chúa Giáng sinh. Quân đội cũng như đồng bào đã cảnh giác nên phản kích kịp thời. Báo chí quốc tế đã đưa tin đầy đủ về cuộc chiến đấu cực kỳ ác liệt của quân dân ta. Tôi không nhắc lại đây các chi tiết của cuộc chiến đấu và của cuộc chiến thắng, mà ngay lúc đó báo Nhân dân và đài phát thanh cũng đã gọi là Điện Biên Phủ trên không. Mỗi một sáng, tôi và chú Lễ phóng xe đến những chỗ vừa bị ném bom để nắm tình hình, như ở khu An Dương, ngoài đê Yên Phụ và dãy phố Khâm Thiên. Có lúc chúng tôi đi ô tô, có lúc tôi đi chiếc xô lếch mù, đầu đội mũ rơm để quan sát những thiệt hại do cuộc ném bom gây ra. Đến khu An Dương sáng hôm ấy, người chết khá nhiều, các xác, cái thì mới đào lên, cái thì đang chắp lại cái đầu, cái tay, cái chân, vì mỗi bộ phận của cơ thể bị xé văng ra nhiều nơi. Và chỉ có những chiếc chiếu tạm đắp các thi hài đầy máu me. Tôi có mở chiếu ra xem mặt các đồng bào bị hy sinh, có những mặt chưa kịp thâm tím, có người tay đang nắm lại như sắp cầm một vật gì thì bị bom sát hại. Tôi và chú Lễ ở hồi lâu với cán bộ của khu phố coi sóc việc chở xác đi chôn. Mấy hôm ấy, quan tài không đóng kịp, cũng có những thi hài xếp vào mấy miếng ván bó lại. Còn buổi sáng, tôi đến phố Khâm Thiên thì đã thấy một dãy dài các thi hài xếp trên hè phố với những nén hương đang cháy. Và bên một số thi hài đã có người nhà vừa khóc vừa bó liệm người đã mất. Sự căm thù của nhân dân lên đến cực độ, nhưng thể hiện bằng một tư thế trầm tĩnh như là cắn răng lại, cầm nước mắt để trả thù cho người đã mất. Xúc động trước sự tang tóc, trước sự mất mát, chúng tôi không nỡ ở lâu trước những quan tài và những thi hài chưa bó liệm ở dãy dài trên thềm phố. Chúng tôi đi ra phía đằng sau phố Khâm Thiên là nơi bị bom phá hoại nặng nề, nhiều dãy nhà bị đánh sạt, gạch ngói sụp đổ từng đống ngổn ngang, có nơi lửa còn cháy âm âm chưa dập tắt được. Chính quyền khu phố và nhân dân đang tập trung cứu gấp những người còn bị nghẽn trong hầm hoặc bị chèn dưới các đống vôi gạch. Nơi khác thì người ta còn tìm cứu gà lợn bị nghẽn trong chuồng không có lối ra. Cảm động biết mấy khi chúng tôi thấy ở một ngõ đi vào đường hẻm mấy dòng chữ bằng phấn trắng viết lên một cánh cửa đã lung lay sắp rời khỏi tường. Gia đình chúng tôi tạm sơ tán về quê ở Vân Đình. Tất cả đồ đạc trong nhà chúng tôi xin gửi lại nhờ Ủy ban Nhân dân khu phố trông nom hộ. Liên lạc với chúng tôi ở Vân Đình, ở dưới ký tên chủ nhà và địa chỉ cụ thể. Ở một nơi khác, chúng tôi lại thấy treo một tấm bìa các tông cũng viết mấy lời dặn cho người nhà biết là bà mẹ đã sơ tán các cháu về quê ở Hà Đông và đồ đạc xin gửi lại bà con láng giềng khu phố. Những bức thư và những lời dặn ở ngoài trời như vậy tôi cũng đã từng thấy ở Hải Phòng những ngày tháng 8 năm 1972, lúc địch cũng ném bom bằng máy bay B-52 ở nội ngoại thành, ở khu Vạn Lý và ở làng. Có những trường hợp hết sức xúc động, ai nghe kể cũng không cầm được nước mắt. Có hai em bé dăm 7 tuổi, bố mẹ đi vắng, lúc bom rội xuống thì hai em tỉnh dậy, khóc òa và cứ kêu: "Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi." Nhà láng giềng cũng bị sạt một mái, chưa kịp cứu chữa đồ đạc của mình và con lợn trong chuồng, nhưng nghe tiếng hai em bé kêu khóc thì chạy sang cứu ngay hai em, dẫn em xuống hầm cho em ăn uống, chở hai em ngồi yên, mới trở lên nền nhà cứu chữa phần nhà mình, cứu những đồ vật gì còn có thể thu lượm lại được. Người ta thường bảo, cháy nhà ra mặt chuột, nhưng đẹp đẽ thay, nhân tình thay, ở đây cháy nhà lại thổ lộ ra tình nghĩa đồng bào cứ mang lấy nhau trong cơn hoạn nạn, đùm bọc lấy nhau trong cái nạn lớn của đất nước. Chính đêm mà địch ném bom dữ dội thành phố thủ đô thì ở dưới hầm nhà bảo tàng mỹ thuật, tôi đã viết liền một hơi bài trường ca, thiếu niên anh hùng họp mặt, hình thức thơ sân khấu, mà liền sau đó, báo thiếu niên tiền phong đã in kịp vào số Tết, và nhà xuất bản Kim Đồng cũng đã kịp xuất bản bán vào dịp Tết. Bài thơ sân khấu này cũng đã được đoàn tuồng khu 5 dựng thành vở tuồng ngắn, đã được diễn nhiều lần và được chiếu trên vô tuyến truyền hình. Bom cứ dội ngoài thành phố mà tiếng vang làm rung chuyển cả ngôi nhà bảo tàng, thì những Phù Đồng Thiên Vương, những Trần Quốc Toàn, những Kim Đồng, những Võ Thị Sáu, những em Tám đuốc lửa sống lại náo nức về tụ họp dưới hầm bảo tàng với tôi. Tôi viết bài trường ca này với ấn tượng rõ rệt là 4.000 năm lịch sử của dân tộc là một nền móng vô cùng vững chắc mà không một loại bom nào, một loại vũ khí hiện đại nào của giặc Mỹ có thể làm rung chuyển được. Những ngày ấy mỗi sáng, sau khi đi thăm những nơi bị ném bom, anh Diệu, chú Lễ và tôi lại đến báo Nhân Dân để lấy tin tức và để đưa một vài bài ngắn hoặc thơ hoặc văn xuôi cho báo đăng kịp thời. Anh Thép Mới mỗi sáng gặp chúng tôi ở tòa báo cứ cười xòa. Thật sự đây là đội trực chiến của Điện Biên Phủ trên không. Tôi còn giữ bức ảnh mà đồng chí nhiếp ảnh của báo Nhân Dân chụp ba chúng tôi đang ngồi trao đổi tin tức và bài vở ở tòa soạn, anh Thép Mới, anh Xuân Diệu và tôi. Sau này, anh Thép Mới và tôi gặp nhau ở Moscow sau ngày anh Diệu mất. Hai anh em đã nhắc lại kỷ niệm những ngày trực chiến của chúng tôi trong bầu không khí hào hùng của thủ đô chiến đấu và chiến thắng. Sau những ngày Điện Biên Phủ trên không, các cơ quan của Bộ Văn hóa cũng chưa dọn về ngay ở Hà Nội, cho nên tôi và một vài anh em trong đội trực chiến lại phải lên sân Tây báo cáo tình hình và công việc cho ban lãnh đạo của Bộ biết. Những ngày đó, nhân dân Hà Nội sơ tán vội hẳn đi, ngoài đường có nhiều phố vắng hẳn, có nhiều cơ quan đóng cửa, nhưng trật tự ở các phố lại rất nghiêm và đi lại giữa thủ đô quá nửa là sơ tán, lại có cảm giác yên tâm. Về sau, tôi nghe anh em công an kể lại rằng có những dãy phố mà những người nhà sơ tán toàn bộ gia đình chỉ khóa cửa bằng một cái khóa bóp mà nhà vẫn được an toàn, đến lúc chủ trở về không mất mát đồ đạc gì, từ áo quần cho đến thức ăn vật dụng. Điện Biên Phủ trên không là một trang sử hiển hách trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, của nhân dân thủ đô anh hùng. Tôi đã có cái may mắn và vinh dự được sống cùng đồng bào những ngày ấy, được tắm mình trong dòng lịch sử nóng bỏng ấy, và tôi vẫn kể lại với các con tôi những ngày là bố đi xô lếch, xô lếch mù và đội mũ rơm giữa thủ đô nghìn năm văn vật, với một lòng tự hào, tự tin mà tôi đã tiếp nhận được của đồng bào và chiến sĩ.